Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể đại chúng thân mến, hôm nay là ngày 31 phải không? 31 tháng Giêng, tháng 1 năm 2010, nhằm ngày 17 tháng Chạp âm lịch năm Kỷ Sửu. Hôm nay tôi có cái ý định là đã có định trước là ngày này tháng này sẽ gặp gỡ các Phật tử ở tại lãnh đường của chùa Hòa Lộc chúng ta, với cái công việc chính đó là gửi đến toàn thể Phật tử một cái thiệp chúc mừng xuân mới theo cái thông tục của cái truyền thống dân tộc Việt Nam ta. Thì gần như các cái ban ngành đoàn thể và những người giao thiệp, người ta ưa cái này cũng là cách chơi thôi, chơi theo cái phong tục, cái tập quán của thành dân tộc. Người ta có gửi cho nhau cái thiệp chúc xuân, những cơ quan thì người ta in đặc biệt của người ta, cái sự nghiệp cái cơ quan của người ta, còn người đại gia Phật tử bình thường thì ta mua cái thiệp ở ngoài chợ ta gửi để chúc mừng nhau, để báo cái xuân mới. Thế thì hôm nay là thầy trò chúng ta cũng tùy thuận theo cái phong tục tập quán vui của dân tộc Việt Nam trong những ngày sắp tới Tết, tức là mùa xuân mới. Xin nhắc là xuân mới hình như là 22, 23 gì đó mới là lập xuân, còn bây giờ đây là chuẩn bị xuân chứ chưa phải là mùa xuân đâu. Nhưng mà người ta gọi là trước thềm xuân mới là vậy đó. Hiện giờ chúng ta đang ở trước thềm xuân mới, khoảng năm 2 tháng Chạp mới lập xuân. Tôi nhớ lên dưới một hai ngày gì đó, không nhớ kỹ lắm. Thì bây giờ là trước thềm xuân mới. Thì các năm khác cũng có một cái lá thiệp khác, cái ngôn từ, cái trình bày đại để là để sắp tấn cho nhau trên bước đường tu học. Thì hôm nay cũng một cái thiệp chúc xuân, ở trong này nó cũng có những cái câu mình gọi là thơ, chứ còn ai mới hiểu là thơ cũng được, mà là kể cũng được, hay là những cái lời để sắp tấn nhắc nhở nhau trên bước đường tu học, rồi muốn gọi gì cũng được, gọi thơ cũng được, gọi kệ cũng được, hay là muốn gọi gì cũng được. Thì các vị xem cái thiệp này, hình thức như thế này, nội dung như thế này, đây là những cái lời mà tôi sắp tôi sẽ gửi đến và triển khai để gửi đến cho các Phật tử qua bốn cái câu mà mình gọi là kệ cũng được mà thơ cũng được đó. Thì cái mục đích hôm nay tôi muốn gặp gỡ các Phật tử, và cũng nhiều Phật tử cũng muốn gặp gỡ để thăm tôi. Do vậy mà trước khi bắt đầu triển khai truyền đạt cái ý tứ để sắp tính cho nhau, tôi xin gửi đến toàn thể các vị lời cảm ơn là mấy tháng trường không có hẹn, nhưng mà hôm nay tôi về trường ta, thì trong cái hội trường của chúng ta là Phật tử đông đảo như thế này, Nó nói là cái đó không phải dễ đâu, không phải dễ triệu tập, không phải dễ mời đâu. Mấy tháng không gặp mà cũng chẳng có tới lui thông hỏi gì, vậy mà một cái ngày hẹn thôi, hẹn đơn sơ không có gửi thiệp, không có giấy mời mà Phật tử về tự như thế này, là tôi thấy là một cái điều nó có cái gì, cái hiện tượng tốt đẹp gì cho đạo Phật của chúng ta. Thành thật mà nói, như một số các vị hiểu biết đấy, cái đường lối diễn giải truyền đạt kinh điển của tôi hơn 60 năm rất là khó khăn, rất khó khăn, ít người nghe, thậm chí người ta không chịu được nữa. Nhưng mà cho tới năm này thì không có mời gọi gì hết, nói không mời gọi thì trực tiếp chứ, còn kỳ thật là các vị tôi nghe nói với các vị cũng có mở, cũng có hạ tải kéo cái trang website ở trên mạng, rồi các vị cũng có thấy. Cái đó cũng xin báo là đó là cái tin mừng cho đất nước của chúng ta, mà trong đó hàng Phật tử của chúng ta cũng được nhờ cái văn minh, cái khoa học và cái sự phát triển của đất nước chúng ta. Cho nên là có vị nghe bằng tin nhắn, bằng điện thoại, mà cũng có vị hạ tải cái mạng website để được biết tin tức, thì đó là một hiện tượng rất là đáng mừng. Và tôi cũng xin nhắc là nếu như ở nhà mà các bà con Phật tử mà có con của mình, cháu của mình mà nó học bây giờ đó, bây giờ là hãy nó học lên là cỡ trung học, cái nào đứa nào nó cũng sử dụng cái internet là rất là dễ dàng. Cho nên là các vị đã cần là cứ lấy ra cái số của cái trang web đó, rồi mà con nhà nào cũng có thể kéo xuống được hết, cũng có thể in ra thành kinh, in ra thành tài liệu MP3, in ra đĩa, nghe được hết. Cái đó là cái lợi rất là lớn, mà do cái đất nước của mình nó có phát triển, dân tộc của mình có tiến bộ, cho nên được cái đó cũng là cái quý. Nhân đây cũng thông báo là các Phật tử chúng ta có những người con cháu mà nó trẻ, nó học, nó đều sử dụng cái đó được hết. Cho nên bây giờ kinh điển của Phật giáo của chúng ta mà muốn truyền đạt là không có cái cách để mất, để tiêu ma được nữa. Chẳng hạn như những kinh điển mà tôi giảng cho các vị nghe mấy mươi năm nay đấy, bây giờ nó bốn cái trang ở trên trời, nó ở trong không gian, nó có bốn cái trang, mà từ Âu sang Á, nếu có tiện nghi mà cần là người ta có thể kéo xuống, người ta in ra là bằng tiếp, in ra bằng sắt đều được hết. Thế thì hôm nay á, là một lần nữa tôi cảm ơn cái tấm lòng của Phật tử. Có những người đã từng quen biết, đã từng học tập mấy mươi năm có, mà hôm nay lại theo tôi biết là cũng có một số mới, do nắm cái thông tin ở trên mạng, ở trên quen biết của trên đài, cho nên hôm nay là không có quy động gì hết, mà các Phật tử cũ cũng như mới về đông đảo như thế này. Tôi xin là gửi lời cảm ơn tất cả các vị. Và thật sự mà nói thì những cái chút gì á không có được cái gì hết, nhưng mà cái phong tục làm quán rồi mình cũng chúc mừng xuân mới, rồi cũng chúc sức khỏe, thì cứ theo cái truyền thống như vậy. Thì tôi cũng là xin gửi đến tất cả các vị là chúc một sức khỏe trước thềm năm mới, và sang năm mới cũng được mọi sự an lành, và mong rằng là các Phật tử tinh tấn trên bước đường tu học để chúng ta có được cái sự an lạc, sự hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Thế thì hôm nay là chủ chủ trương, mục đích là để nói lại cái bài này. Anh Di Đà Phật xin tiếp nhận lời của một Phật tử chánh, thay lời cho Phật tử coi như chúc qua chúc lại. là theo cái truyền thống, cái tập quán nói vậy không, thì tôi xin cảm ơn Phật tử Minh Chánh cũng như là tất cả các vị, và tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta không có từ chối gì cái chuyện mà chúc tụng sức khỏe cho nhau. Tôi xin cảm nhận cái lời chúc mừng của các Phật tử gửi tới tôi, cũng như tôi mong rằng các Phật tử cũng vui vẻ mà là cảm nhận cái sự thân ái của tôi gửi tới các vị. Thế thì bây giờ đây từ đây bắt đầu ta để nghe một cái bài kinh, một cái bài kinh là thông thường được gọi là tất niên ha. Tất niên cái gì thật là niên không có gì đó thật. Bữa nay không có bài kinh đặc biệt nói tất niên, người ta không có niên gì hết. Và chúc tụng người ta cũng chẳng có chúc tụng nhau gì. Cái bài bữa nay này, cái bài này nó có ý nghĩa rất là sâu sắc vậy đó. Cho nên là các vị để đọc cái bài trước đi, rồi chút rồi tôi sẽ khai để cúng dường cho đại chúng. Mà trước khi triển khai cái bài này á, tôi nhất là thử coi nó còn biết được hay không các bạn. Thì tôi thấy là nếu mà các vị nào mà có biết chữ hát cái bài này, cái bài của Trúc Lâm Sơ Thổ Trần Trân Tôn, bài này rất là hay. Các vị để ý mà nghe được rồi là các vị tu rất là dễ, tu dễ mà thành công rất lớn. Là cái bài đó là gọi là cư trần lạc đạo, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tất sang hề khổ tất miên. Gia trung hữu bảo, cái vị nào mà muốn chép bài chép cái này cũng hay quá. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, gia trung hữu bảo hưu tầm mít. Nói cảnh vô tâm, mạc bất thiện. Cái bài này tôi tin rằng là trong này có nhiều người thuộc lắm. Tôi đọc lại: tư cần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tất sang hề khổ tất nhiên, gia trung hữu bảo hưu cầm mít, đối cảnh vô tâm mạc bất thiện. Đây là cái thiền thái tu thiền của Việt Nam. Mà Trần Nhân Tông là cái thiền thái của Trúc Lâm Thiền Tử. Đây là bài văn của một nhà vua Sơ Tổ phát biểu Trúc Lâm Thiền Tử. Tôi cái này theo tôi biết là cũng nhiều cái bài dịch, nhiều cái nhà dịch lắm, nhưng mà lần này tôi dịch cái bài này có phải là dễ hiểu mà chính xác và dễ hiểu dữ lắm. Cho nên tôi cũng có thể tặng cho các bạn thử luôn cái bài này. Nhưng mà dù như là tôi dịch cái bài này rồi Thanh Diêu tới này nè. Hiện giờ là tôi đang xin phép để in. Nếu mà Thanh Diêu tới á, nói phải nói cho rõ Thanh Diêu tới mà tôi chưa chết. Vậy thì có thể là ngày 19-20 tôi về tôi hợp công việc của trường. Rồi ngày 21 Thanh Diêu âm lịch á, thì tôi có thể tặng cho mỗi vị một cái quyển ngón tay chỉ cần hai sẽ có cái bài của tôi dịch và tôi sắp nói đây để tặng cho mỗi người tập ngón tay chỉ cần hai. Còn mấy lúc nay thì tôi tặng như các vị là ngón tay chỉ cần một, nhưng mà ngón tay chỉ cần một á là tại vì lúc đó tôi chưa có nghiệm cái cách chơi cho nó đúng mức, thành ra là thơ nó đó không có chú thích, không có hướng dẫn cái cách là tư duy, do vậy mà các vị đọc thấy khó. Và nếu mà các vị mà thấy khó, các vị nản là đọc qua một lần rồi các vị bỏ đi thì các vị sẽ mất cái lợi rất là nhiều. Nói một cách khác là cần phải có tư duy, phải có thiền định để mới hiểu được những cái bài ở trong cái tập thơ đó. Do đó cho nên là kinh nghiệm lần này đó mà tôi viết một bài thơ xong rồi tôi làm cái kiểu như là kinh của tôi là tôi soạn đó, có cái bằng thực thể đề cương, nó giống như cái cười cái quyển niệm sư thi tập á, nghĩa là bài thơ rồi có hướng dẫn cái cách để đọc, hướng dẫn đại cương cái cách để đọc để hiểu được cái bài thơ đó. Thế thì cái tập mà có tay chỉ cần hai đó tôi đã làm xong rồi, có cách hướng dẫn cho nên nó đọc là hiểu, hiểu đại khái là 8/10, rồi còn mình thiền định thêm 2-3/10 gì nữa là cái đó tùy của mình. Thế thì cái bài thơ nó như thế này, cái bài thơ đó thì nếu thể cái này nó gọi là cư trần lạc đạo của Trúc Lâm Sập Tổ, cư trần lạc đạo thì tôi dịch nghĩa như thế này. Ở đời vui đạo sống tùy duyên, ở đời vui đạo sống tùy duyên, thấy nói thì ăn mệt ngủ liền, giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, dính dưng tâm cảnh khỏi tu thiền. Giờ chúng ta nghe trước bài này để cái này đi giải thoát này, các vị có thể thay vào cái giác ngộ cũng được. Nếu các vị thích thay vào cái giác ngộ, còn tôi thì hiện giờ là giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Giải thoát có nghĩa là tức là chuyển niết bàn, còn giác ngộ tức là chuyển bồ đề. Bồ đề trong ta đừng kiếm nữa, hay là giác ngộ trong ta đừng kiếm nữa. Cái bồ đề tức là giác ngộ, còn cái chuyện giải thoát đó tức là cái niết bàn. Niết bàn giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Thế thì cái bài này là cái bài thơ của Trần Nhân Tông đại thừa, đại thừa tư tưởng của sơ tổ Pháp Đức Long. Ở dưới giảng đường các vị có thấy bốn tám chữ đó: học Phật để giác ngộ, mà giác ngộ tức là bồ đề. Học Phật để giác ngộ là học Phật tốt để thành Phật, thành cái đạo bồ đề. Thì cũng bốn chữ ở dưới giảng đường đó: học Phật để giải thoát. Giải thoát đó tức là giải thoát là cái kiểu đó là chữ niết bàn. Chữ niết bàn thì là giải thoát, thì cái mặt giải thoát thì gọi là niết bàn. Do vậy cho nên cái câu này giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, tức là niết bàn ở trong ta sẵn có, trong mọi người chúng ta
Từ 8,4 tỷ nhân loại hiện giờ ai cũng có biết bạn trong cái tự tất thân thành dấu quốc của mình. Cho nên là giải pháp không ra đơn gì kiếm gì, ai cũng có biết bạn thân thành. Hoặc là giác ngộ không ta đừng kiếm nữa, nghĩa là mọi người có phải tự lấy người cái hoàn cầu bây giờ ai cũng có cái khả năng giác ngộ và ai cũng có cách thành Phật được. Cho nên cái chữ giải thoát chữ giác ngộ này muốn dùng chữ nào cũng được. Thế thì nguyên cái bài thơ nó vậy, ở đời vui đạo sống tùy duyên. Sống tự nhiên bằng cách nào? Có nghĩa là nếu ở cái môi trường hoàn cảnh mà chúng ta giàu có thì chúng ta xài ăn ở, xài tiêu xài khá khá một chút. Mà nếu môi trường hoàn cảnh của chúng ta mà không được giàu như những bậc đại gia, những bậc đại gia ta xài tháng 30 triệu, còn mình trung gia thì mình xài hết 6-7 triệu, còn mình tiểu gia tức là mình người nghèo đó mà, thì một tháng vậy đó 1,5-2 triệu cũng được, tùy theo cái số tiền của mình có mà mình sắp xếp cái cách ăn mặc ở trong nhà của mình, miễn là có ăn vui có hạnh phúc. Thế thì cái đó gọi là sống sống tùy duyên là vậy đó. Chứ người ta mỗi ngày ta đi chợ 1 triệu, 8-30 triệu rồi mình không có vậy thì chẳng lẽ là mình khóc hay sao, mà mình đau khổ rồi mình chết hay sao? Không phải vậy, không cần vậy. Mà người ta đi chợ 8-30 triệu, mình đi chợ 8-15 triệu, nghèo hơn đó, khách đi chợ trong nhà mình đó, mà hay chồng một đứa con 1,5 triệu cũng đi chợ cho được và cũng sống được. Mà sư Phật sống được, bởi vì đồng bào ta Việt Nam ta đâu phải bây giờ nó mới bắt đầu có cách làm ăn, nó mới phát triển mà nó có giàu hết được và không có sống là thân đầy đủ được, mà phải cần kiệm liêm chính tùy theo cái hoàn cảnh môi trường, cái tiền lương của mình có để mà sống, chứ không đua đòi, không tham lam, không đau khổ. Đó là cái nghĩa của cái chữ sống tùy duyên. Đạo Phật có chữ tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Dù là chúng tôi sống một tháng có 1,5-2 triệu thôi, nhưng mà cái phẩm giá của con người về công, về ngôn, về chung, về hạnh, nói về phụ nữ, về nhân, về nghĩa, về lễ, về khí, về tích, nói về ngũ thường của người nam, chúng tôi đi chợ 1,5 triệu mà nhân nghĩa lễ khí tích chúng tôi diễn tỏ, chúng tôi đi chợ 1,5 triệu mà công ngôn chung hạnh của một người phụ nữ Việt Nam chúng tôi diễn tỏ. Như thế thì không có nghĩa là tôi tiện ích mà các vị hơn tôi cái gì cả, mà tôi vẫn an vui, tôi vẫn hạnh phúc, mà tôi cũng không có giàu ngòn ra cuối để mà tôi phải người ta gọi là không được uống đuối hay là nó tệ gì đó, gọi là lính dài gì mà mọi lính dài người ta nói nghe, người ta giận người ta nói chữ bất chơi là chúng tôi không có cái đó. Dù là đi chợ khác có 1,5 triệu mà không có cái đó, nhân nghĩa lễ trí tư cách của một con người tôi vẫn đàng hoàng, công ngôn vô hạnh của một phụ nữ tôi vẫn đàng hoàng, mặc dù tôi đi chợ khác 1,5 triệu trong gia đình tôi, nhân phẩm tôi không mất, đạo đức tôi không mất, và tôi vẫn có nếu cần vẫn có thể giúp đỡ cho những người khó khăn hơn tôi cũng còn được. Thế thì cái cách sống nó gọi là tùy duyên. Ở đời vui đạo, vui đạo tức là thiểu dục chi túc, ít tham muốn, ít dục vọng và sống biết đủ. Đó là cái câu ở đời vui đạo sống tùy duyên. Cái câu này là cái câu thứ hai, là cái câu mà ai cũng tu được, mà tu mà không có hành hạ cần khổ gì cho cái kiếp con người cả. Thức đói thì ăn, mệt ngủ thì, cho nên tôi nói cái này, tôi nói đây là tôi nói thật theo ý tứ của kinh nghiệm của tổ tổ, tổ tổ tương truyền, chứ không có ý mà mình suy rõ mình suy là ai hết. Chúng ta tu hành thấy đói thì ăn, mà ăn á ai lại nói gì thì nói. Chứ còn như tôi là tôi đó, tôi giảng từ lâu rồi đó, tôi không bị, tôi không mà khuyến khích các vị ăn ăn cá để cho cá được nước. Trời ơi, trời Phật ơi, người ta giảng nên ăn cá để cho cá được nước, ăn gà, ăn vịt, ăn các con thú để cho con thú được nước. Cái đó thì mấy mươi năm tôi giảng rồi, tôi không nói cái đó. Tôi có nghe đàng hoàng, có băng đàng hoàng băng đĩa, ăn cá để cho cá được phước, vì con cá nó không có biết làm cái gì hết, nó chỉ là con cá thôi, mà nó để cho con cá lớn hơn nó ăn nó thì nó cũng chết. Còn mình ăn nó thì nó có phước hơn là để cho con cá lớn ăn con cá bé. Cho nên mình kiếm nó mà ăn sao là có phước. Tôi thì tôi không hỏi, tôi không nói vậy. Nhưng mà tôi chủ trương rằng là cái xã hội của con người bây giờ đó, ví dụ như Việt Nam mình là nó có công ty rồi, công ty nước sạch, tức là sản xuất là người ta mổ, giết mổ là, mà trên thế giới bây giờ nó cũng có công ty vậy đó, công ty giết mổ, đó là chuyên nghiệp của ta làm, mà 8.4 tỷ nhân loại hiện giờ trên thế giới đâu mà có bắt buộc người ta ăn chay hết được. Cho nên là cái công ty giết mổ, ta nhận giết mổ, mà ai bằng lòng mua ăn là cứ mua ăn, mà mua ăn cái đó nó đỡ lắm đó nha. Trong kinh cũng có dạy cho mình bất kiến, bất văn, bất nghi, không thấy người ta giết vì mình, không nghe người ta ta giết con vật đó vì mình, cũng không nghi người ta giết cái con vật đó vì mình, nghĩa là quốc văn mình không thấy gì hết. Thì theo tôi đó thì không bắt buộc người ta ăn chay hết đâu, xã hội không làm cái điều đó được, cho nên cứ mua mà ăn. Trúc sanh mộng, đường lối của tôi là tôi nói với các Phật tử vậy, chứ mà bắt ăn chay chuồng hết điều nó không được, mà có người người ta chịu không được, có thể là không chịu được. Cho nên miễn là mình không thấy, không nghe, không nghi, xã hội ta là sẵn, thì tùy nghi mình có thể mua mình ăn. Điều đó tôi thì đường lối tôi là vậy. Còn hãy đói thì ăn, hãy đói thì ăn, lúc cần thì ăn, mà lúc mệt thì ngủ gì, mệt là ngủ. Cho nên là đối với tôi hồi đó giờ tôi giảng mấy gì nghe mấy người ta người ta chết. Tôi nói là các vị có thể nếu mà đời giờ có máy mọi người ba nó cứ mở cái máy để đó, đi làm mở rồi về đâu có bây giờ mà ngồi nữa, mà nằm mà ngồi mà nghe, cứ mở cái máy để đó, vừa nghĩ mệt vừa nghe mấy thầy giảng cái gì, nghe rồi đó, rồi nếu mà nó lỡ mệt quá cứ ngủ luôn bỏ đó, rồi thức dậy lúc nào nghe thêm lúc đấy, không có tội gì hết. Tôi chủ trương không có tội gì hết, nó thức dậy là nghe nữa, mà nghe được 3 phút 5 phút thì mơ màng cứ nghe, nghe xong rồi là cứ ngủ tốt luôn, nó giá không sao hết. Đó là cái lập trường thấy đói mệt thì ngủ liền. Cho nên tôi có triển khai rằng là Phật tử chúng ta phải học thiền, phải tham thiền, phải tu thiền. Nhưng mà thiền không có nghĩa là phải ngồi sững từ 2 tiếng tới 4 tiếng, không phải vậy. Cái đó không phải. Học đạo Phật, tu thiền không phải là thi ngồi khi ngồi để ngồi dài, ngồi dài, ngồi dở, ngồi dài dở thì có cái mỏi lưng nó bệnh, nó sốc nó ok. Cho nên cái cũng thiền á là tư duy tu có nghĩa là tôi triển khai cái điểm cho các Phật tử nghe, vì các Phật tử không có cái điều kiện để nghiên cứu các Phật như những người xuất gia, như những người xuất gia như ông Từ Thông này chẳng hạn. Thế thì tôi triển khai cho các vị nghe, và các vị nghe qua cái lời của tôi nói, suy nghiệm những cái lời của kinh điển, nếu các vị có nghiên cứu coi coi cái lời nói đó nó tư duy quá thiếu cho rồi, coi cái lời nói đó cái ông có dạy mình có thật sự đem lại sự an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội hay không. Nếu cái lời hướng dẫn, cái lời chỉ bảo đó mà mình nghe, mình tư duy, mình quán chiếu, mình suy gẫm mà thấy ứng dụng nó đem lại cái sự an lạc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, điều đó là lời Phật đó. Bởi vì sao? Vì Phật là cái người giác ngộ, là người giải thoát, cái người thấy rõ cái chân lý của cuộc đời. Cho nên lời của Phật là dạy ra hết, mình học, mình hành thật sự có đem lại sự giải thoát và giác ngộ thật sự. Thế thì lấy cái trí tuệ của mình mà quán chiếu tư duy và suy gẫm, đi cũng suy gẫm được, đứng cũng suy gẫm được, ngồi cũng suy gẫm được, nằm cũng suy gẫm được. Do vậy cho nên là trước sân dù mộng, tôi không có khuyến khích các vị ngồi từ 1 giờ, 2 giờ hay là 4 giờ gì hết. Mà thiền hãy đi mà suy gẫm và tư duy á, để nhận thức và đánh giá cái chân lý đó bằng đi á, thì ta gọi là thiền hành. Còn ngồi mà để tư duy, để mà suy nghĩ, để mà quán chiếu đó, thì lúc đó ta gọi là thiền tọa, tức là thiền ngồi. Rồi đứng cái gì làm gì đó mà quán chiếu tư duy được một cái chân lý nào đó thì ta gọi là làm thiền trụ. Và cái cuối cùng là ngọa là mình mệt quá, mình nằm, mình vừa nghe mà vừa tư duy, vừa quán chiếu, thì gọi là ngọa thiền, hoa thiền, tọa thiền, hành thiền, trụ thiền, tức là hành trụ tọa ngọa đều là tu thiền được hết. Đó là điều có thật. Tôi thì tôi không phải đọc cái khoa, nhưng mà từ khi mà tôi lên Tây Nguyên tới giờ, cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái chỗ tôi ở, ai mà có cái ý chí mà muốn yên tĩnh, tịch tịnh, có ý chí mà muốn tư duy quán chiếu về thiền á, thì ở cái chỗ tôi ở không có khả chê được. Đi gọi là hành thiền rất là tuyệt vời, mà nếu ngồi cũng tuyệt vời, mà dân giọng mình nằm ở trên võng á, gọi là ngọa thiền trên võng á, cũng tuyệt vời. Tức là đi đứng nằm ngồi, thành tựu tọa ngọa đều tuyệt vời hết. Cho nên là tôi đâu phải là nhà thơ gì đâu, mà mới năm ngoái này là thơ đó, nó ra ào 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 ào, nó ra viết không kịp. Cái đó có thật. Mà các vị biết là tôi giảng các vị nghe mấy mươi năm nay các bạn, không phải là thơ. Mà bây giờ thơ nó ra cái là viết không kịp. Là tại vì á, có những vị thiền sư khác họ tới ở chơi luôn, họ là nhà thơ có tiếp tâm trong làm thơ, mà bây giờ người ta làm không lại tôi. Rồi người ta nói tôi là cái đầu của tôi bây giờ đó, nó giống như là một cái con tàn mà là bột của đường mà bánh mất cái kính rồi đầy hết rồi đó. Bây giờ cứ lấy ra trộn cái này là hấp cái này nướng rồi ấy là thành bánh, nghe là tài nguyên nó nhiều quá rồi, giờ cứ lấy ra cắt rồi thành bánh. giống như là bài tứ sắc vậy, nghĩa là lấy ra cái này cũng cứ tứ diệu tượng xem nó gọi nó cứ khóc 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 vậy, và cái nào mình ỏ ỏ, nào mình thế thế, cái nào là tụi tụi, cái nào là quằn quằn, cái nào cạp là cạp, cứ lấy ra là... nó sẵn hết rồi, sẵn hết rồi, rồi giờ cứ lấy là khóc 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 vậy, nào quằn theo quằn, nào cạp theo cạp, nào tụi theo tụi, nào liền khác theo liền, còn nào rác là để theo rác, cứ khóc 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 vậy rồi nó thành ra. Mà cái đó có thiệt, cái đó bao nhiêu người ở trong cái ngành chơi đó ta mới biết. Cho nên bây giờ có lẽ là nói là vài câu nó thành hơi vậy hả, cái sắc là kia nó rồi mà hai cái chốt mà để mình xem cái liền chốt khả mình để luôn khả như đó. Thế thì ở đời vui đạo, tôi xin nhắc cho các phật tử mình đi tu cái đạo Phật đó, không phải mình tu cho ông Phật hay là cho Quan Âm Bồ Tát hay cho ông gì hết. Mình vui đạo là mình vui cho mình. Mình học theo đạo Phật, mình tu theo đạo Phật là mình vui để cho mình có cái an vui của tự mình. Cho nên các vị mà để ý mà các vị học Phật rồi là tự các vị á, nó cởi mở nhiều cái khúc, cái mắt, cái rắc rối ở trong gia đình cho bản thân mình dữ lắm. Cần dân tu vào đó, ông mua là vậy mà có lúc lên núi tu rồi nó rất một cái dặn là suốt chỉ đạo cho các con các cháu để những gì đến trước đó, điều đó là chuyện có thiệt đó. Tự nhiên mà lúc nào lên núi thì lên, mỗi lúc nào mà có sanh ra là chỉ đạo cho trong triều đình, trong quần thần để bảo vệ đất nước. Đó là cái lối tu đại thừa của Phật giáo là vậy đó, vua đạo sống tùy duyên là vậy đó. Có lúc chỉ đạo để trong mọi thân, cái tư tưởng của thiền là như vậy. Thấy đói thì ăn, mà mệt thì ngủ liền, đừng có bắt buộc, đừng bắt buộc mà ngồi mấy tiếng nó không cần gì hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình ngồi mà mình thích, chiều nay đi dọc đường ra coi có chiếc xe nào đó thấy cái đi nhắn mình đón mà giật, ngồi thích chiều nay nó đón giật thì có thể một thì được hai là vẫn giật người ta ngã xe rồi mình bị bắt, người đi giữ xe và cũng có khi dừng được xe mà năm một hai tháng sau mới bị bắt, thì cũng có khi ra dịch không được xe rồi bị tâu em giao thông mất tiền là do còn là tích chiều nay dịch thì có lần được có lần không được, thì các vị thử các vị nằm đi, nằm tích chiều nay mình đủ một mẹ tùy đó đi ra đó rồi giữ xe người ta, một lần giữ bớt người ta rồi coi á, nó y như ngồi vậy cũng có khi nhận được mà cũng có khi bị bắt. Như thế thì là cái vấn đề mà đi giật bóp giật tiền của người ta, mình làm như trời tội lỗi tái pháp luật là mình bị tai họa lắm nha. Ngồi cũng tích cũng ra tai họa cỡ vậy, mà nằm tích cái tai họa nó cũng ra cỡ vậy. Thế thì mình ngồi thiền, mình tư duy một vấn đề gì đó nó cũng vậy thôi, mà mình mệt mình cứ giống mình nằm thì mình tư duy một vấn đề gì đó nó cái trí tuệ nó phát ra cũng vậy thôi. Cho nên là không cần phải ngồi nghe lời ai đó mà bảo ngồi lần hai ba tiếng gì đó, không cần cái đó đâu. Thấy đói thì ăn mệt ngủ liền nha, mệt là ngủ á, mà muốn trẻ rồi là thiền nó lại còn khỏe hơn, trí tuệ nó ra sáng suốt hơn, giải thoát trong ta từng kiếm nữa. ở trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái trách nhiệm giác ngộ rất là bồ đề, ai cũng có cái trách nhiệm giải thoát rất là niết bàn. Tại ta không khai thác nó ra, chúng ta không sử dụng nó, nó giống như là trong cái nước đục ở dưới sông, trong cái nước đục nó uống không được đấy, nó có nước trong uống được ở trong đó, nhưng mà tại mình không biết cách, mình không lấp được cái nước bởi cái nước dơ, thành ra mình không thấy được cái nước sạch, cái nước ngọt, cái nước trong. Cho nên trong cái nước đục, cái nước bẩn nó có cái nước trong, nước ngọt uống được ở trong đó. Ngay trong cái cuộc đời gọi là tham sân si mạn nghi phiền não của chúng ta, trong đó nó có cái tính giải thoát tất là cái tính niết bàn ở trong ta. Trong ta nó có cái tính bồ đề, cái tính giác ngộ, nhận thức chân lý nó rõ ràng như mười phương chư Phật, không thua không kém. Do vậy nên là giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, hay là giác ngộ trong ta đừng kiếm nữa. Ai kiếm giải thoát giác ngộ ngoài ta là mình tu sai rồi, không phải là Phật. Dù là cạo đầu một tháng mấy lần, dù là mặc áo kiểu gì, và ngồi bao nhiêu giờ trong một lần cũng không phải là Phật. Mà đạo Phật là cái người biết giải thoát ở trong ta, giác ngộ ở trong ta, không kiếm ở bên ngoài là có. Do vậy cho nên tới này đó, muốn đi chùa đi, mà không đi ở nhà, chúng ta cũng khai thác cái giải thoát trong ta, cái giác ngộ trong ta, chứ không phải là đi cúng đủ mười chùa gọi là thức Phật tự đầu thân, không phải vậy. Bây giờ thầy muốn đi học từ đầu năm á, các thầy muốn cúng cho các thầy sao? Bây giờ đây nè, thời gian còn rảnh nè, ra đi cúng trước đi, ra đi cúng cho các thầy, các sinh viên sinh gì đó, người ta nuôi tăng nuôi chút gì đó, ra cái của mình làm, mà không nhất thiết phải đợi tới ngày mùng một đầu năm gì hết, không cần. Cái đó cái khó đó nè. Mà thầy cúng là không biết cái phải một chùa nhé, một chùa là lại một tiền nó có gì đó, nhau cần một chùa, cái chùa nào cần giúp cái gì đó, một chùa cũng được, hai chùa cũng được. Còn tiền mình nhiều quá, mình không bắt cúng một chùa, mà chỗ nào mà cần là cúng hết, cúng hết, đều lại lạc cho chúng sanh như nhau. Cho nên không nhất thiết mà phải cúng mà gọi là cái chữ Phật tự, là tại vì cái chữ đó nó quen đi, người ta ta bày ra cái cỡ đó, cái túi tiền cỡ đó, ta bày ra cỡ đó, rồi mình tưởng đâu là phải đi cúng mười chùa mới có hết, chứ cúng mà lại ông Phật ông được bội vô cùng, lại cái này đánh vô con bom cái này, lại lại cái để tiền cúng, rồi ta mở chứng minh là phù hộ cho gia đình con được bình an sức khỏe, để là ngồi đỡ tính chồng kéo bao lớn tấm lòng sau thì giá địa lại đi lại để cái để tiền cúng. Ông Phật nó nhỏ này thì nó mới hồi nãy đây, nó cúng cái chùa rồi ta cũng mới ngồi đây, rồi ta mới đâu ta nằm đây mà lại đây cũng nó nữa. Ta thì hết sức ta lớn tuổi rồi, ta chẳng biết mày. Mà cái ngày đó là nó cứ kêu cái đứa hoài, chỗ này là cũng nhỏ. Mười chùa thì cũng nhỏ nãy, rồi mười chùa cũng không thành hồi nãy. Vậy thì mình làm cái gì thì cũng vậy. Cho nên là cái cách cúng chùa, cúng dường Tam Bảo, phải biết cách cúng thì lợi mình là người lợi cho xã hội, còn mình không biết là mình làm cái đó thì gọi là quyến hoặc quan đường mê tín gì đó, mình làm mà mình không hiểu mình làm cái gì thì cái đó nó lộ lại vậy đó. Đấy. Cho nên mình học, học để mình nhận thức cái điều mà tôi nói, các vị phải nhận thức. Chứ chưa bao giờ tôi có ý mà muốn là các vị phải nghe lời không, không, không phải vội nghe lời không. Kể cả lời gọi là trong cái Phật cũng không vội nghe lời. Nếu đem cái lời đó ra mà tư duy mà quán chiếu mà phân tích mà ứng dụng mà thực hành không có lợi, các vị cứ bỏ mà không có tội. Thế là không phải là cái quyển sách đó gọi là kinh, kinh này kinh nọ, trên kinh này trên kinh kia là không có, cô bỏ hết, gạt bỏ mà không có bị tội lỗi. Bởi vì Phật giáo trong cái ngàn năm rồi, 2200 năm rồi, thì người ta cũng được biết, người ta cũng được quyền đặt để theo cái quan niệm, cái thức hệ của thời đại đó. Thế thì bây giờ cái nguyên tắc nào mình nó nói là không phù hợp là mình cũng được cần bỏ và phải bỏ. Phải học đạo vậy đó mới gọi là đệ tử Phật. Cho nên là thế nói thì anh mệnh cũng liền giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Đừng kiếm ở đâu nữa, đừng giải thoát giác ngộ, không kiếm bên ngoài đó. Câu chốt là vĩnh như tâm cảnh khỏi tu thiền. Vĩnh như tâm cảnh là thế nào? Đây thì các vị nhớ nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tức là ý thức trong đầu của ta. Sáu cái cơ quan đó nó tiếp xúc với bên ngoài sắc, thí dụ như cái bình bông, thí dụ như cái mâm cái cây này, từ về sắc là. Mà nếu con mắt mà mình thấy cái nho này mà mình thèm, thèm quá đi, người ta kêu có hướng cũng dùng vậy cơ. Mà thấy thèm quá rồi thì bóc rồi bỏ luôn cái áo này. Chưa đợi ta bằng lòng, ta cúng, ta nói vậy đó. Mà tại vì ta thèm quá bức, đi ngang cái lén lén nó lấy bỏ trong áo này. Vừa đi cái là lén vô trong mấy con bàn cái ăn. Thế thì đó là do mắt nó tác động vào cái vật chất này, nó sinh ra một cái ý thức tham. Thế thì cái lỗi là do con mắt và do ý thức và do cái thân. Thế thì ba món nhãn thức, ý thức và thân thức nó làm ra cái tội tham lam ăn cắp. Còn cái lỗ tai nghe, cái lỗ mũi nghe là ngửi, ví dụ như là mình đi coi hát các bạn, coi hát rồi mình đã tranh cho mình nghe giấy cùng mình trời hò hò người nghe rồi mình nghe cái đó mình đã trẻ rồi, cái cô đó cô hát thì còn đang đi nghe cảm động hết. Rồi dưới này cái lỗ mũi mình nó có gửi cái mùi dầu thơm thơm của bạn bè ngồi quanh đó, cái mình tâm nhiễm mình nhớ cái hình ảnh của cái cô nghệ sĩ cô đào đó hát cái câu đó. Chàng ôi yên nhật phật ly quân bất phái, kỹ hà châu lễ tiễn quân quy, định là ngôi kể từ ngày chàng bước chân phạt hồ ô quốc, để đi tây lệ đi đi đâm bước cây hồng. Đó là cái diễn văn của bài hát, nó diễn rất là thanh tịnh. Tức là cái lỗ tai cái căn mình nó nhiễm với thanh trầm, con mắt mình nó nhiễm với sắc trầm, cái lỗ mũi mình nó nhiễm với cái mùi hơi, nước qua nào đó nó nhiễm với hương trầm, rồi cái thân đụng chạm ngồi cái chỗ mềm thích hoặc mình đụng cái gì đó mình bằng lòng, ra lại cái thân nó nhiễm với xúc trầm. Còn cái ý là tưởng tượng cái mừng cái vui cái yêu cái thích cái đam mê, thế là mắt tai mũi lưỡi thân ý lục căn nó xúc đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Do vậy mà nó lôi kéo mình chạy quay cuồng mấy mươi năm trong cuộc sống, là do mắt tai mũi lưỡi thân đẩy, là do nhãn thức, thân thức, vị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, do lục thức nó tác dụng, nó dính mắt như sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó lôi kéo này, nó làm cho mình không có dính dính được, nó làm cho mình sanh tâm tham, nó làm cho mình sanh cái tâm sân, nó làm cho mình sanh cái tâm yêu, nó làm cho mình sanh cái tâm ghét, nó làm cho mình sanh cái tâm tham muốn quá độ. Đó nghĩa là mình không có dính dính tâm cảnh, mà dính dính tâm cảnh có nghĩa là mắt thấy sắc mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn có thấy rồi. Tai nghe âm thanh mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe rồi. Mũi ngửi hương giống như không hưởng ngửi gì hết mà kỳ thật đã ngửi rồi mà giống như không có ngửi gì hết, nghĩa là mình dính mình không có bị nhiễm, thế thì sáu căn sẽ dính chung với sáu trần. Vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn biết, mà không bị cái thấy nghe ngửi nó xúc biết lên lôi kéo mình, thì mình làm được cái gì đó, ta gọi là sáu căn với sáu trần. Tâm là cảnh, nó không dính bám nhau, rồi là dính chung tâm cảnh luôn như vậy rồi đó. Các vị khỏi cần thiền mà ngồi một tiếng hay là 10 phút hay là một tiếng ra hai tiếng gì không cần, dính chân tâm cảnh, tâm không dính cái cảnh, cảnh nó không có làm rối loạn tâm là khỏi tu thiền. Đấy, các vị để ý cái chỗ này đi, từ về các vị tu mới để ở dính chân giữa tâm và cảnh là không cần phải ngồi một hai ba bốn tiếng gì hết. Thế thì đó là cái bài của tôi chỉnh đấy. Lần sau tôi có thể là tặng các vị mở theo các vị chuyên nho từ đây. Tôi cần là tạo thả tùy duyên, cơ tắc xa hề cũng tất nhiên, gia công hữu bảo hưu tầm hết, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Phương pháp tu hành hết sức hiệu quả, không có cực khổ gì nhiều, không có bó buộc gì. Thế là tôi giới thiệu bộ sơ tổ. Hết giờ rồi hả? Thôi bây giờ tôi giới thiệu mấy cái này nha. Đây đây đây, coi cái bài này đây. Ngày xuân suy ngẫm, bốn câu này bỏ không được lấy lại càng không được, để về cái cách thành văn bỏ. Có dấu hỏi lấy, có dấu hỏi, có nghĩa là anh muốn bỏ hả? Không có gì của anh nên anh bỏ, cho nên bỏ cũng không được. Anh gọi là anh muốn lấy hả? Không có cái gì để cho anh lấy đâu, cho nên lấy lại càng không được. Anh muốn bỏ hả? Cũng không có bỏ cái gì được. Không có cái gì của anh nên anh bỏ. Cái bài này là cái bài thơ tuyệt cú, cho nên cái này khó vô cùng. Phải là những người có để tu thiền, học thiền và tham thiền. Còn những vị mà mới đó là phải để dữ lắm á. Chứ cái này không dễ hiểu đâu. Và thơ này là cái tột đỉnh cao của Như Nguyễn Tâm Ma Đề. Như Nguyễn Tâm Ma Đề là 10 quân thiên Phật, mà thành Phật đó là do thành tựu được cái Như Nguyễn Tâm Bụi, Như Nguyễn Tâm Ma Đề đó. Thì cái bài thơ này là cái đỉnh cao của nó là Như Nguyễn Tâm Bụi. Mình nhìn bên mặt hiện tượng đó thì mình thấy sự vật hiện tượng, thì cái mình quý, cái quý nhiều, cái quý ít, cái đắt tiền, cái rẻ tiền, do vậy mà cái thì mình muốn bỏ, nó xấu quá, nó cũ quá, nó rẻ quá, mình muốn bỏ. Rồi muốn lấy là cái gì đó nó quý quá, nó đẹp quá, mình muốn lấy. Đó là bên cái mặt hiện tượng của vạn pháp. Cái này phải học hai cái từ. Một là hiện tượng. Bên mặt hiện tượng của vạn pháp thì có cái đẹp, có cái xấu, có cái muốn lấy, có cái muốn bỏ. Nhưng mà bên mặt bản thể của vạn pháp á thì nó bình đẳng như nhau, bản thể nó chung cùng như nhau, không có cái nào hơn cái nào, không có cái nào tốt hơn cái nào, không có cái nào xấu hơn cái nào. Tôi nói ví dụ như mình nhìn về nước biển, mà mình nhìn bên mặt hiện tượng của mặt nước biển thì mình thấy có sóng lớn, sóng nhỏ, rồi mình thấy có bong bóng, có bọt. Và bọt thì chỗ bọt trong, bọt sạch, có chỗ thì cái bọt dơ dái mèo, hoặc là bọt mèo nó dơ dái, nó đục, nó đen. Thế thì nhìn bên mặt hiện tượng thì nói vậy đó, bên mặt là mặt nổi của sự vật hiện tượng của mặt nước biển đó, thì có bọt sóng lớn, sóng nhỏ, có bọt trong, có bọt đục, có bọt đỏ, có bọt đen. Nhưng mà cái bản thể của bọt đó là nước biển một thứ. Thì cái nước biển một thứ đó phẳng lặng như gương, trong sạch muôn đời, mà không hề có bọt đen, bọt trắng, bọt đỏ, sóng lớn, sóng nhỏ. Đó mới thật sự là nước biển thật sự, là bản thể của bọt này là nước biển. Cho nên ta học Phật đó, ta phải nhìn hai mặt, nhìn cái mặt hiện tượng của nhà pháp là mặt pháp mặt nổi, nhìn bên bản thể của nhà pháp. Nhà pháp nào nó cũng có cái tự tấm thân tịnh trong sáng của nó, không hề có cái nhiễm ô. Giống như nước biển nào cũng cùng một thứ, không hề có nhiễm ô, chỉ có hiện tượng duyên sanh thì sống ngoài còn có bọn có khác. Thậm chí nhìn nước sinh, nước của con kinh Vô Lậu bên mặt hiện tượng là tại vì mình bỏ cái nước thải nó xuống cái con kinh đó, cho nên nó dơ vậy. Chỗ dơ nhiều, chỗ dơ ít, chỗ nước còn ngà ngà, còn có thể dám thọ cái kinh xuống rửa chân, còn có chỗ hoàn toàn không dám đưa điện cho chính cái kinh. Nhưng mà nhìn bên mặt bản thể chân thật của nước đó, là người ta có khả năng lấy cái nước đó ta lọc ra, ta lấy cái nước trong mà vẫn có thể uống được không? Cũng như nước biển bây giờ là mình uống không được, thì mình uống bây giờ ta lập cái nhà máy cả ngàn tỷ đô la, ta lập nước biển lên xài bên Úc bây giờ thế này. Cho nên là mình nhìn bên nào đó mà nói nước biển cạn được, nhưng mà cái là nhà khoa học bây giờ bên Úc bây giờ ta mới khai, mới mở một cái nhà máy lọc nước ngay bây giờ, ta đã xài rồi, và còn có một vài ba cái nhà máy gì vậy nữa. Thế thì thật sự ra nước biển không phải là bạn, càng không phải là bò mèo, sống lớn sống nhỏ, rồi có dưa trái, có sạch, có đỏ, có đen, không phải vậy. Nhân bên mặt bản thể của nước biển là nước biển vẫn uống được, vẫn trong gần mà không hề có bạn. Cái đó là thật là bản chất của nước, bản thể của nước. Cho nên á, cái bài này là nhắc cái Phật tử chúng ta rằng chúng ta sống ở bên mặt vật chất, đạo Phật gọi là tục đế. Tục đế tức là bên mặt hiện tượng vật chất hữu vi pháp, nó có sanh, có già, có bệnh, có chết, có ái biệt ly, có cầu, có đắc, có ngũ ấm chí thành khổ, vân vân các khổ. Nhưng mà bên mặt bản thể, bên mặt Phật tri kiến, Phật tánh của chúng ta không có khổ gì hết. Cũng như cái bài nói hồi nãy đó, thật sự là giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, bồ đề trong ta đừng kiếm nữa, niết bàn trong ta đừng kiếm ở đâu ngoài, trong chúng ta có rồi. Cho nên là nếu mà mình học hành tu á, nếu mình làm bản thể chân như là không có cái gì để cho mình phải bỏ, không có cái gì để cho mình phải lấy, tự nó trong sạch hoàn toàn thanh tịnh. Bỏ không được lấy là càng không được. Vạn pháp vốn không, lấy bỏ cái gì, lấy bỏ cái chi, lấy bỏ cái chi, không có cái gì để bỏ. Vạn pháp này nhìn bên mặt mà bản thể của nó đó, như cái này thì bây giờ là các vị thấy đó là cái khăn đó nè, chứ còn thật sự là cái này đó các vị Phật sư nguyên ra là không có cái gì là khác cả, không có gì là khác cả. Cũng như là các vị mà đi xe đó, như là đây các vị đi bằng cái xe bánh máy đó mà, à xe hơi cũng vậy, gọi là xe chứ kỳ thật không có xe, nó là cái pháp diêu sanh. Các vị cởi cái xe để đi đó mà, cái xe nó chở chúng ta, công dụng nó là chuyên chở, rồi nó di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, thế thì mình gọi cái đó là cái xe. Chứ cái đó không có cái gì là xe. Cái tay cầm phải xe không? Không. Cái đèn có xe không? Không. Cái gì trên có xe không? Không. À, cái đèn xe có phải xe không? Không. À, cái công xe có phải xe không? Không. Cái ruột xe có phải xe không? Không. Và các vị đếm trong đó có rất nhiều thứ, có thể cả, có cả tâm thứ. Cái bình xăng có phải xe không? Không. Nhưng mà gom hết tất cả cái đó gọi là cái xe. Vậy thì cái xe đó với đạo Phật gọi là cái pháp duyên xăng, nghĩa là do nhiều món hợp lại, do nhiều món gần ra hợp lại thì mình gọi là cái xe. Chứ tự thân cái gọi là xe, đâu có xe. Cũng như cái thân của mình đây cũng vậy, cái thân của mình gọi là thân ngũ ốc, gọi là thân ngũ uẩn, mình gọi là thân. Mà nếu các vị tham thiền tư duy quán chiếu, các vị thấy nó không có thân gì cả, nó không phải cái thân của mình đâu. Do vậy cho nên là sự thân mình đâu có làm chủ nó được. Nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, nó muốn chết lúc nào nó chết, mình không có quyền cả. Chẳng qua là khi bác sĩ thì cũng giám sát thì thôi, có khi được có khi không. Sinh lão bệnh tử là một cái quy luật tất yếu tất nhiên mà cái gọi là cái thân mình đó mà, mình không có làm chủ được chúng ta. Cho nên trong này có cái ngũ ấm thân còn chẳng gọi được là gì. Mình gọi là thân chứ kỳ thật đó phải thân. Cũng giống như chiếc xe thì mình gọi là xe chứ kỳ thật đó phải xe. Nó là nhiều cả trăm món, cả ngàn món gì đó mà đâu biết, gộp lại thành ra một cái gọi là xe. Trong mình, con người của mình đây là mình không biết bao nhiêu món. Mình tưởng là tâm can tỳ phế thận ngũ quan tứ chi vậy đó, là mình gọi như đó là thân mình đủ rồi nam. Không phải vậy đâu. Truy nguyên thân mình ra có hằng hà sa số, nói không bao giờ hết được. Do vậy cho nên cái thân này cũng là một cái duyên hợp. Cái duyên hợp trong đó, trong này là có đủ thứ rau, đủ thứ cỏ, đủ thứ trái, đủ thứ con. Mình ăn biết bao nhiêu con, mình ăn biết bao nhiêu cây, mình ăn biết bao nhiêu cái, kể cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa gì nó trở thành ra cái thân này đây, chứ mình có phải là thân gì đâu. Nó là cái duyên hợp thôi. Do vậy cho nên trong này là nó ngủ ấm thân còn chẳng gọi được là gì. Mình gọi là mình là con người là tại mình gọi vậy thôi. Cái gì là người? Nó hợp lại thành vậy đó. Do vậy cho nên đạo Phật gọi con người không phải là người, gọi là thân không phải là thân, mà gọi là sát thủ thú. Cái chữ đó học ghê đúng rồi. Ít con người nói tới cái phần sát thủ thú, phải học cái đại thừa, tuyệt đỉnh của đại thừa. Cái thân này gọi là thân, thân không có gì thân hết. Y như cái xe, anh gọi là xe, thì thân không có cái gì là xe. Anh gọi là tàu, không có cái gì là tàu. Một cái chiếc tàu thủy mà mình đóng góp cho các nước giờ đó, bao nhiêu ngàn cái chi tiết ở trong đó gom lại thành chiếc tàu, chứ thì thân không có cái gì là chiếc tàu cả. Thân mình đầy vậy, sát thủ hút là cái vậy, là cái tinh thể nó thành ra vậy, thành ra dày 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 dày, tôi dày, các vị dày dày dày, gọi nó là một cái sát thủ hút, tức là một cái mà nó thường thường nó chịu cái áp lực của sanh, của già, của bệnh, của chết mà không ai vượt qua được cái đó, tức là cái mà nó thường thường chịu đựng đó.
chịu đựng cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy, cái ăn, cái thua, cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, mà phải thường thường luôn luôn chịu đựng, thì gọi cái đó là cái sắc của Đức Phật, là cái này này, cái của mình. Cái bài này sâu lắm, bài này nghe rồi phải thiền, rồi phải nghiên cứu kinh sách thêm, rồi phải thiền thêm. Mà tôi tin rằng là các vị có thể thấy biết được, chứ không phải có một mình tôi biết đâu nha. Các vị mà chịu tư duy, chịu nghiên cứu, các vị chịu thiền, các vị sẽ thấy những cái điều của tôi nói đó là sự thật. Cái thân này là gọi là sát của thú, chứ mình gọi là thân không trúc, mình gọi mình là một con người không ai cả. Đừng người nói mình muốn gọi cái gì cũng được, nhưng mà kỳ thật nó không phải là cái gì hết. Nó là cái mà thường thường chịu đựng sanh lão bệnh tử ái việt ly cầu bất đắc ngũ ấm xí thành, vui mừng buồn giận thương ghét, nó tích lũy để chịu đựng cái đó. Thế thì đạo Phật gọi cái này là cái sát thủ thú, nó là cái kết quả của một quá trình tương tục ảo. Chứ nếu mà tương tục mà không ảo là mình đâu có muốn bệnh chứ, vậy mà xuất hiện bất ý nó muốn bệnh lúc nào đó bệnh. Thậm chí bây giờ bò mà tối nay chết cũng không làm gì cả nó được. Nếu nó là thân của mình thì mình phải làm chủ nó chứ, nhưng mà mình đâu có làm chủ nó được. Tôi mới nghe có ông học trò ở nghe nói ở trong chùa Vĩnh Nghiêm á, mà ông đó mới mấy chục tuổi à, mà nghe nói ông chết như là gọn ghẽ ở trong một cái liêu, ông chết gọn ghẽ trên trên dưới vậy đó. Thì tôi nghe nói cái đó là tôi cũng là ganh tị á, cỡ như tôi vậy là cho tôi chết cái đó là quá quý, tại sao là không cho tôi, còn cho cái ông mà 30-40. Thế thì tôi ganh tị á. Nhưng mà giờ tôi còn nghe cái nữa thì sao cũng hay, mà đều thôi mình không nói chi, là vì nghe chứ không phải là tôi thấy, là đó là chuyên nguyên ra cái tài sản của ông đó già quá sức rồi. Nếu mà thiệt như vậy là đáng tội nghiệp. Ở đâu mình có, ở đâu mình giàu vậy, mà giàu vậy tại sao mình không sống để mình hưởng luôn cho nó 100-200 tuổi cho nó xứng đáng. Nhưng mà sự thật không phải vậy đó. Tôi nói thí dụ vậy thôi, chứ là cái chuyện đó là tôi không có nghe. Mà tôi thấy trên mạng cũng có những gì giàu kỳ cung, mà cái giàu đó đạo Phật không có quý mà. Cái người đệ tử Phật mà giàu có như vậy đạo Phật không có quý. An bình là đạo khả tùy duyên, sống ở đời là tùy duyên thôi. Thành ra cái này nếu mà triển khai ra thì muốn mấy lần vậy cũng chưa hết ý. Thế thì bây giờ đời có như là tại nó vậy thì phải làm vậy thôi. Giờ cần cái đây vậy ha. Rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các Phật tử, và mong rằng các vị để ý thử, tham thiền thử, tư duy thử, rồi sau này chúng ta sẽ có dịp gặp nhau. Dạ, xin chào.